Một lần nữa xin kính chào Hội Thánh. Đêm qua quý ông bà anh chị có ngủ ngon không ạ? Cảm ơn Chúa để cho chúng ta có giấc ngủ ngon. Chúng ta biết rằng là vàng bạc, châu báu, nhiều thứ rất là quý, nhưng mà nhiều khi không có quý bằng một giấc ngủ ngon đâu. Bởi vì thứ nhất là cho chúng ta thấy là giấc ngủ Chúa đã ban cho để cho chúng ta có thể phục hồi lại sức lực. Và thứ hai là có tâm hồn, có tấm lòng bình an thì ngủ mới ngon được. Tôi nhớ ở tại Việt Nam đó thì người ta có cái câu là ăn cơm thịt bò mà lo ngay ngáy không bằng ăn cơm với mắm cấy mà ngáy o o. Nên cho chúng ta thấy là cái sự bình an ở trong tâm hồn là cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà đối với tôi đó thì đêm qua đó thì ngủ không có ngon. Nhưng mà cái điều ngủ ngon này đó thì nó là cái điều tôi nghĩ rằng đó là cái điều rất là tốt. Bởi vì thật ra đến đất Mỹ này đó thì có một số đêm thì tôi ngủ không có ngon. Và một trong những cái đêm ngủ không ngon đó là đêm qua hoặc là vào ngày lễ Thanksgiving của năm 2011. Cái điều đơn giản đó là khi mà mình nhìn thấy có những anh em thân hữu và đồng bào của mình ở tại đây mà đặt lòng tin nơi Chúa. Đó là cái niềm vui. Chúng ta biết rằng ở tại đất Mỹ này đó, tin Chúa không phải là điều dễ dàng, làm chứng cho Chúa rất là khó khăn. Cho nên nếu mà chúng ta có những cái sự mất ngủ, mà cái sự mất ngủ đó hay là ngủ không ngon đó mà đến từ việc chúng ta vui mừng khi mà thấy được những anh em của chúng ta biết Chúa, thì đó là cái điều tôi chúc cho quý ông bà anh chị có những giấc ngủ không ngon. Và chúng ta cảm tạ Chúa, bởi vì tất cả mọi điều mà Chúa ban cho chúng ta ở trong đời sống này đó là sống cho Chúa và phục vụ Ngài. Và chắc chắn là chúng ta trong những cái khó khăn, những cái thách thức của Hội Thánh Chúa cũng như là đời sống của chúng ta ở tại đất Mỹ này, thì chúng ta cũng tin cậy ở nơi Chúa. Khi mà Đức Chúa Trời làm việc thì chúng ta thấy được quyền năng của Chúa, sự thương xót của Ngài, sự cứu rỗi của Chúa tiếp tục được đến với những người khác. Kính thưa Hội Thánh, trong những ngày vừa qua đó thì chúng ta đã học hỏi rất là nhiều điều. Tôi biết rằng cái thì giờ đối với Hội Thánh thì không có nhiều, cho nên tôi đã cố gắng để mà có thể nói những gì cần thiết cho chúng ta, và nhất là phù hợp với cái hoàn cảnh của Hội Thánh ta ở trong Hội Thánh, hoàn cảnh của chúng ta trong Hội Thánh hiện nay. Sáng nay đó thì chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong Tin Lành Răng chương 15. Cái bài học hôm nay đó thì nó sẽ trải dài cả Tin Lành Răng chương 15, nhưng mà tôi không có giải nghĩa từng câu từng chữ, bởi vì nếu mà học nguyên Tin Lành Răng này đó thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ ra rất là nhiều bài học. Nhưng mà tôi chỉ chọn một cái đề tài là công tác của tín đồ, và tất cả những gì được nói ở trong Tin Lành Răng chương 15 đó chỉ riêng trong lĩnh vực là các công tác của tín đồ mà thôi, để ao ước, để khích lệ, nâng đỡ quý vị ở trong đời sống chúng ta tin Chúa và theo Chúa những tháng ngày sắp đến. Mấy chục năm trước đây đó thì ở trên Thánh Kinh Báo của Thánh Tin Lành Việt Nam đã đăng một cái câu chuyện ngắn là nội dung như thế này. Một vị mục sư rất là nổi tiếng đi qua thăm Đức Anh, đến thăm cái nhà thờ mà ông được mời giảng đó, thì ông gặp một người tín hữu. Ông hỏi người tín hữu một cái câu hỏi như thế này. Cái mục tiêu của vị mục sư không có gì khác hơn, tức là để xem rằng đời sống thuộc linh, trình độ của tín hữu ở nơi đó ra sao, để mà hầu cho có thể có được cái sứ điệp thích hợp. Ông gặp vị tín đồ đó, ông hỏi rằng là ông tin gì. Người tín đồ đó trả lời rất thản nhiên: tôi tin cái điều Hội Thánh tin. Mục sư lại hỏi tiếp rằng: vậy thì Hội Thánh của ông tin điều gì? Thì ông tín đồ nói trả lời: thì Hội Thánh của tôi tin cái điều tôi tin. Mục sư hỏi tiếp là: vậy thì ông và Hội Thánh của ông tin vào điều gì? Thì ông tín đồ đó trả lời rằng: Hội Thánh của tôi và tôi tin như nhau. Bây giờ chúng ta thấy ở trong đời sống của chúng ta, nhiều khi tin Chúa, mình được Chúa cứu trong cái niềm tin nơi Chúa Giêsu, nhưng mà mình không có tiếp tục tiến bước, mình không có tiếp tục ý thức được cái đời sống của chúng ta được cứu nó có giá trị như thế nào, và Chúa có một cái chương trình gì đó cho cái cuộc đời của chúng ta ở trên đất này. Cho nên rất nhiều cái phước hạnh mà chúng ta đã đánh mất chỉ vì chúng ta không ý thức được cái giá trị của một người được cứu, không ý thức được cái chỗ đứng mà Chúa đặt để chúng ta và Hội Thánh của Chúa ở trong thế gian này. Cho nên thì ước mong rằng hôm nay đó chúng ta nói về công tác của tín đồ, chúng ta sẽ có 7 cái điều để mà xác định cái chỗ đứng, cái vị trí và cái giá trị của chúng ta. Ước mong rằng chúng ta sẽ được an ủi, khích lệ để mà sống cho Chúa và phục vụ Ngài, không có phải là mình tin cái điều Hội Thánh tin, không phải là Hội Thánh và tôi tin giống như nhau. Nhưng mà chúng ta biết mình tin ai, và tin không phải chỉ là vấn đề của niềm tin tôn giáo, không phải chỉ là vấn đề chúng ta giữ nghi lễ tôn giáo giống như là đi nhà thờ, nhưng mà chúng ta có một đời sống đức tin thật là sống động và kết quả phước hạnh. Điều thứ nhất, ở trong Tin Lành Giăng chương 15, Chúa cho chúng ta biết được cái giá trị đầu tiên và cái chỗ đứng của chúng ta. Chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần làm một nhánh nho của Chúa để mà sinh ra nhiều quả. Chúa Giêsu khi nói ở tại đây, ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Cái hình ảnh của cây nho đó nó rất là quen thuộc đối với người Do Thái. Bởi vì sao? Bởi vì Do Thái đó là một đất trồng nho. Và khi mà nói đến cây nho và cây vả là nói đến cái hình ảnh, một là cái sự thịnh vượng của đất nước Do Thái. Nhìn vào một cái vụ nho, vụ vả thì người ta có thể biết được đất đai ở nơi đó, mùa màng ở nơi đó, năm đó Chúa ban phước cho như thế nào. Nhưng mà quan trọng hơn, dân Do Thái được gọi là một cây nho thuộc linh. Và cái cây nho đó đã từng được ở trong vườn của Đức Chúa Trời, đã hưởng được rất là nhiều những cái phước hạnh của Chúa. Nhưng mà rồi họ đã phạm tội, và Kinh Thánh Sứ đồ Phaolô đã từng gọi họ đã trở thành những cái cây nho hoang, không còn ra trái, không còn ra quả, không còn kết quả cho Chúa. Và họ cũng đã từng bị hình phạt rất là nặng nề vì cớ đã đánh mất đi cái đặc ân của họ. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu nói là ta là gốc nho thật. Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một cái chân lý thuộc linh tuyệt vời. Chúa Giêsu muốn nói rằng đó là gì? Cho dù có cây nho thuộc thể ở trong đất nước Do Thái, cho dù có cái hình ảnh cây nho thuộc linh là dân Do Thái, nhưng mà tất cả những cái đó nó chỉ là gì? Nó chỉ cho chúng ta biết rằng những cái cây nho đó là ở trong tay của Chúa được đấng tạo dựng nên. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu mới chính là cây nho thật, cây nho đích thực. Có nghĩa là chỉ có ở trong Chúa Giêsu mà cuộc đời của chúng ta, của dân Do Thái ngày xưa và của những người tin Chúa ngày hôm nay mới có cái giá trị và chúng ta mới có kết quả. Chúng ta biết cái cây nho đó người ta muốn trồng, muốn có kết quả thì họ phải làm rất là nhiều điều. Đất trồng phải làm rất là kỹ lưỡng. Rồi thì cái cây nho đó phải được chăm sóc và nhất là phải được tỉa sửa những cái cành. Và chúng ta cũng biết được một cái cây nho kỳ công như vậy nhưng mà kết quả cuối cùng tức là gì? Là những cái quả của nó. Còn những cái nhánh nho và thậm chí cả những cái gốc nho đó nó rất là lớn thì không thể làm gì được. Đối với người Do Thái đó, họ có cái luật phải dâng những cái điều gì đó để mà phục vụ đền thờ của Chúa, kể cả dâng củi. Nhưng tuyệt đối không được phép dâng củi của từ cây nho. Tại vì sao? Bởi vì củi cây nho nó dở lắm. Quý ông bà anh chị, cứ ai mà có cây nho rồi thì quý vị biết, hồi tôi ở Việt Nam đó thì ở trong khuôn viên của nhà thờ có cái cây nho cũng mấy chục năm rồi. Và cái gốc của nó to, cái đường kính của nó cũng tới gần 20 phân. Và có cái dạo mà khi mà chúng tôi phải cắt cái nho đó vì cái nhành của nó quá lớn và cái gốc đấy, thì cái củi nho như vậy mà để cả mấy tháng trời mà cuối cùng khi mà đến khi mà nó khô khéo nó chỉ có thể đốt ra gọi như là để làm cho để mà bón những cái gì cây còn lại thôi, chứ còn không thể nào để mà dùng củi đó để mà có thể nấu nước hay làm cái gì khác được. Cho nên nó cho chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của đời sống chúng ta đó, chúng ta phải ở trong Chúa. Và chỉ có ở trong Chúa thì chúng ta mới tìm được cái kết quả, cái giá trị đích thực của chúng ta. Đó là gì? Chúng muốn nhìn thấy những cái quả nho ở trong những cái vụ thu hoạch. Và chúng muốn nhấn mạnh đến cái đời sống của chúng ta đó là gì? Là phải liên kết chặt chẽ với Chúa để có nhựa sống của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Và bởi đó mới khiến cho chúng ta kết quả cho Ngài. Liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu để có thể có nhựa sống từ nơi Ngài. Một cái nhánh nho nó chỉ có thể kết quả khi nào nó được liên kết với gốc. Nếu một nhánh nho không có liên kết với gốc, nó bị chặt đứt lìa thì nó sẽ mất nhựa sống và nó sẽ không kết quả được. Và người ta trồng cây nho để làm gì? Để thu hoạch quả từ nó. Người ta không trồng cây nho để hái lá, người ta không trồng cây nho để làm củi từ cái thân, tất cả những cái gì đó. Cái kết tinh của cây nho đó là từ quả. Cái đời sống cơ đốc của chúng ta đó được nhấn mạnh là một cái đời sống phải kết quả cho Chúa. Và cái sự kết quả đó nó có rất là nhiều những cái quả thuộc linh khác nhau. Ví dụ ở trong Galati chương 5 câu 22 nói cho chúng ta cái quả hay là trái thánh linh đó là những cái mỹ đức phẩm chất của Chúa cứu thế. Chúng ta trong năm vừa qua và năm rồi đã có rất là nhiều những cái cơ hội để học về trái thánh linh rồi. Trái của Thánh Linh lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những trái Thánh Linh, là phẩm chất mỹ đức của Chúa thế. Nhưng mà không phải chỉ có chừng đó trái. Trái của Thánh Linh nó có thể được bày tỏ khi mà chúng ta đem được người khác đến với Chúa, giống như là Roma chương 1 câu 13 nói. Trái của Thánh Linh có thể là kết quả của một cái đời sống của chúng ta trong cái sự phục vụ, mang đến cái sự gây dựng cho những người khác, cho hội thánh của Chúa. Trái của đời sống chúng ta ở trong Chúa nó có thể là những cái công việc mà chúng ta phục vụ, chúng ta làm cái gì đó và danh của Chúa được vinh hiển, và những người khác có thể nhìn biết chúng ta và biết đến sự cứu rỗi của Chúa. Thế nó có rất là nhiều những dạng thức về trái phẩm chất mỹ đức của Chúa thế. Công việc của chúng ta phục vụ, kết quả của việc chúng ta làm danh Chúa được vinh hiển, linh hồn đồng bào của chúng ta được biết Chúa và được chinh phục. Rất là nhiều những cái dạng thức trái. Nhưng mà tất cả những cái trái đó nó chỉ có thể kết quả khi nào? Khi chúng ta liên kết chặt chẽ với gốc là Chúa Cứu Thế. Làm thế nào để chúng ta liên kết chặt chẽ với Chúa? Không có con đường nào khác hơn. Chúng ta phải học hỏi, suy gẫm lời của Chúa và áp dụng cho chính mình. Chúng ta làm thế nào để có thể kết quả cho Chúa? Chúng ta phải có đời sống cầu nguyện tâm giao với Chúa. Làm thế nào để chúng ta có thể liên kết với Chúa? Chúng ta phải đứng ở trong hội thánh của Đức Trời, vì chúng ta biết một cái cây nho không phải là chỉ có một vài nhánh, nhưng mà có rất là nhiều, nhiều nhánh. Và cái hình ảnh của cây nho với lại các nhánh, cũng như là hình ảnh của một thân với nhiều chi thể, rất là nhiều những cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nói cho chúng ta trong Kinh Thánh để nói về cái mối liên hệ của những người tin Chúa với Chúa Giêsu và những người tin Chúa với nhau. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta làm một nhánh nho kết quả cho Chúa. Nhưng mà cái bí quyết để cho chúng ta được kết quả đó là gì? Là chúng ta phải liên kết chặt chẽ với gốc là Chúa Giêsu. Và quý vị đừng quên cái trách nhiệm của mình. Làm sao đời sống của chúng ta phải kết quả? Làm sao trồng gì thì trồng, tưới gì thì tưới, chăm bón thế nào thì chăm bón, cuối cùng người chủ vườn nho cũng phải nhìn thấy được những cái quả nho. Nó có thể một vài năm đầu cái nhánh nho mới cắm xuống, và rồi thì nó phải có một khoảng thời gian có thể là đôi ba năm để mà cho cái nhánh nho đó nó lớn lên thành cây nho. Nhưng mà thường đến năm thứ tư là bắt đầu đã có nhiều quả, và cái quả đó có thể nói là đã khiến cho người ta có thể biết được cái chất lượng của cái quả nho đó là như thế nào. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta kiểm tra lại đời sống của chúng ta mỗi một ngày tin Chúa, theo Chúa. Chúng ta có phải là một nhánh nho của Chúa đã kết quả hay không? Kết quả như thế nào? Và nếu chúng ta không kết quả, hay là cái kết quả của chúng ta nó ra nó chua, hay là thiếu quả, hay là cái gì đó, thì xin Chúa giúp cho chúng ta tra xem lại xem chúng ta có liên kết chặt chẽ với gốc là Chúa Cứu Thế không? Nếu chúng ta không kết quả, nếu quả của chúng ta mà không xài được, không dùng được, thì chúng ta phải xem lại đời sống của mình, cái mối liên kết của mình với Chúa Cứu Thế. Thứ hai, Chúa Giêsu nói với chúng ta hãy làm môn đồ để mà vâng giữ các điều răn của Chúa. Hãy làm môn đồ để vâng giữ các điều răn của Chúa ở trong câu thứ 10. Câu thứ 10 Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Ai có thể vâng giữ được điều răn của Chúa, quý ông bà anh chị? Một người không tin Chúa không thể nào vâng giữ được điều răn của Chúa. Tại vì sao? Vì không tin Chúa có nghĩa là không thừa nhận cái thẩm quyền của Chúa trong đời sống của mình, và cũng không coi trọng cái giá trị của lời Chúa cho đời sống của mình. Nhưng mà cũng có những người tin Chúa mà chúng ta cũng sẽ không vâng giữ điều răn của Chúa. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta dừng lại ở chỗ là đặt lòng tin nơi Chúa, một believer. Nhưng mà chúng ta không chịu tiếp tục trở thành một follower, một người theo Chúa, không trở thành một người được disciple, không trở thành một người mà được Chúa môn đệ hóa. Cho nên có nhiều người sẽ không làm theo lời của Chúa, và họ nói rằng điều răn của Chúa là nặng nề. Luca chương 10 câu 27 và Roma chương 13 câu 9 cho chúng ta biết điều răn của Chúa tất cả tóm lại chỉ trong hai điều lớn nhất: hết lòng, hết sức, hết ý, hết trí khôn mà kính mến Đức Chúa Trời, và thứ hai là yêu người lân cận như mình. Và điều răn của Chúa không phải là nặng nề, bởi vì nếu điều răn của Chúa là nặng nề mà gán cho chúng ta một cái ách mà chúng ta không thể mang được, thì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của lòng yêu thương. Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu thương, muốn cho con cái của Ngài được phước, và cái điều mà Chúa bảo chúng ta làm đó không phải là điều mà quá sức của chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta không làm được điều răn của Chúa, làm theo được? Đây là cái bí quyết.
chỉ có biết Chúa và yêu Chúa thì mới giữ được điều răn của Ngài. Thứ răn thứ nhất chương 2 câu 3 câu 6 bây giờ chúng ta mở ra đi. Thứ răn thứ nhất chương 2 câu 3 câu thứ 3 cho đến câu thứ 6. Sứ đồ răn cho chúng ta thấy được cái bí quyết, vì ông đã có một cái đời sống để mà đi theo Chúa và đã kinh nghiệm được những cái gì đó ở trong điều mà Chúa Giêsu nói, và để rồi bây giờ ông nói lại với những người tin Chúa. Thứ răn thứ nhất chương 2 chúng ta xem câu thứ 3 cho đến câu thứ 6. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Và chương 5 câu thứ 3 cho chúng ta nói gì? Chúa nói gì? Ai có sự trông cậy đó, xin lỗi. Thời gian thứ nhất vẫn chương 5 câu thứ 3. Ai là người thắng hơn thế? Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Điều răn của Chúa không phải là nặng nề. Và cái điều mà chúng ta có thể giữ được điều răn của Chúa là đức tin của chúng ta ở nơi Chúa. Nhưng mà rồi, đây chính là cái điều mà rất là nhiều người không có muốn vâng giữ điều răn của Chúa. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ biết Chúa ở trong những cái gì mà chúng ta được gọi là tìm biết ở trong lý trí. Chúng ta không có biết Chúa ở trong cái kinh nghiệm cá nhân là việc áp dụng lời của Chúa cho mình. Và khi chúng ta không có sống với lời Chúa thì cái tình cảm của chúng ta đó, lòng yêu mến Chúa của chúng ta nó không thể nảy sinh, nó không thể trưởng thành, nó không thể lớn lên được. Bây giờ quý vị cứ hình dung như này. Bây giờ hai người trong cái thời đại ngày hôm nay đó thì có nhiều thanh niên nam nữ đó thì họ ít có cái cơ hội để tiếp xúc với nhau và họ yêu nhau qua mạng Internet. Quý vị có thể hình dung được là người ta có thể ngồi ở trên bàn phím vào những cái social network, những cái mạng xã hội giống như là Facebook chẳng hạn. Đấy, xong rồi thì dùng một cái nickname chẳng hạn, rồi đưa lên đó, rồi thì bắt đầu kết bạn, rồi cũng có những cái mối tình được nảy sinh qua Internet đó. Và cũng có những cặp đôi cũng đã kết hôn, có thể dẫn tới hôn lễ ở trong qua những cái cuộc quen đó. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy được rất là nhiều người đã phải vỡ mộng. Tại vì sao? Bởi vì tình yêu nó không phải chỉ là những cái dòng chữ mình đánh lên, thậm chí sử dụng những phương tiện hiện đại giống như là Internet. Tình yêu nó đòi hỏi là phải có sự tiếp xúc. Qua cái tiếp xúc đó chúng ta mới biết thật sự con người đó như thế nào, tính nết ra sao, và rất là nhiều điều mà chúng ta phải tìm hiểu. Và đặc biệt con cái của Chúa thì chúng ta biết rằng là cái vấn đề không phải chỉ là mình tìm hiểu theo cái cách của con người, nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cần cái sự hướng dẫn của Chúa nữa. Cho nên vì vậy, chúng ta biết rằng là nếu như không có sự tiếp xúc, nếu như không có những cái lời nói, không có những cái cử chỉ, không có những cái điều mà để chúng ta có thể bày tỏ con người thật của mình đó, thì làm sao có thể dẫn đến nảy sinh tình cảm và tình yêu thật, và để có thể xây dựng một cái nền tảng, một cái đời sống hôn nhân ở trên đó. Cho nên biết Chúa và yêu Chúa là gì? Là không phải việc tôi chỉ vâng giữ một số cái nghi thức của tôn giáo, nhưng mà phải đọc, học, hỏi lời của Chúa và áp dụng cho mình. Và qua đó chúng ta mới càng biết Chúa, càng biết Chúa thấy lời của Ngài thật là kỳ diệu, sẽ càng cho chúng ta yêu Chúa, càng yêu Chúa chúng ta lại càng muốn sống, càng muốn vâng giữ điều răn của Chúa. Cho nên điều răn của Chúa không phải là nặng nề. Chúng ta có muốn sống hay không? Chúng ta muốn có yêu Chúa đủ để chúng ta có thể vâng giữ lời của Ngài hay không? Cho nên hãy làm một môn đồ để mà vâng giữ các điều răn của Chúa. Đừng làm một tín đồ của tôn giáo tin lành. Hãy làm một môn đồ của Chúa cứu thế. Thứ ba, làm con cái để yêu thương nhau. Ở trong câu 12, điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Nếu chúng ta không yêu anh em mình, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không phải là người yêu Đức Chúa Trời. Thời gian thứ nhất, chương 4 câu 20 câu 21, sứ đồ răn ông lý luận như thế này: nếu một người không yêu Đức Chúa Trời, mình không yêu được anh em mình thấy, thì làm sao có thể yêu được một Đức Chúa Trời mà mình không thấy? Nhưng mà cái nghịch lý của đời sống Cơ Đốc chúng ta là gì? Có rất là nhiều người nói mình yêu Chúa mình không thấy, nhưng lại không yêu được anh em của mình. Nhưng mà ở đây cho chúng ta biết rằng nếu không yêu anh em của mình thì không thể nào yêu Đức Chúa Trời được. Cái bí quyết nào để mà chúng ta có thể yêu Chúa giống như là những con cái ở trong nhà để yêu thương nhau? Thưa rằng chương 13 câu 34 Chúa nói rằng chúng ta hãy xem lại xem Chúa đã yêu chúng ta như thế nào. thì chúng ta cũng phải yêu nhau như vậy. Chúa đã yêu chúng ta như thế nào có nghĩa tức là gì? À, phải xem lại cái đời sống của chúng ta đó, trong những cái tháng ngày mà chúng ta tin Chúa, chúng ta theo Chúa đó, đối diện với anh em của mình ở trong đức tin, ở trong hội thánh, chúng ta nhìn nhau, chúng ta cư xử với nhau nó như thế nào. Và cái điều này nó cũng sẽ mang đến cho chúng ta ngay ở trong gia đình, ở trong hôn nhân của người Cơ Đốc nữa cũng vậy. Nhiều năm trước đây, tạp chí Reader's Digest đăng một cái câu chuyện ngắn như thế này. Có một đôi vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau, và lần này lúc hai người đang cãi nhau có nghĩa là mặt đỏ tía tai rồi đó, thì người chồng mới đề nghị với vợ rằng: "Này, bây giờ chúng ta đừng cãi nhau nữa. Bây giờ em và anh hãy lấy giấy viết ra tất cả những cái lỗi lầm, những cái tật xấu của người kia rồi trao cho nhau." Người vợ đồng ý. Hai người ngồi cách xa ra, mỗi người cầm một mẩu giấy. Người chồng bắt đầu cầm giấy, nhìn mặt vợ, bắt đầu cúi xuống viết một câu. Người vợ thấy chồng mình bắt đầu viết, liền bắt đầu hối hả viết. Thế rồi thì chồng cúi xuống lại viết một câu, vợ lại tiếp: "Ô, nhìn ông viết nhanh quá, nhiều quá." Bắt đầu viết rồi thì chít chít rất là nhanh, và không bao lâu đâu thì coi như tất cả cái trang giấy đã đầy. Thế và rồi thì sau vài phút đó thì người chồng mới xem chừng như là dừng không viết nữa. Người vợ thấy rằng ông ấy đã stop thì mình cũng stop, như vậy chắc là đủ rồi. Rồi bây giờ hai người bắt đầu trao cho nhau cái tờ giấy mà mình đã viết. Sau vài phút, chúng ta nghĩ rằng cả hai trang giấy đó đều đầy, phải không? Nhưng mà thật ra đó, người chồng trên cái tờ giấy của anh chỉ có giả viết thôi, chứ còn tất cả nó chỉ có một dòng chữ, và dòng chữ đó chỉ có ba chữ mà thôi. Người vợ khi nhìn cái tờ giấy của người chồng thì lập tức chạy lại và giật lấy cái tờ giấy mà mình đã đưa cho chồng. Bởi vì trên tờ giấy của cô đó viết đầy đủ tất cả bao nhiêu những cái tội của chồng kể ra cô có thể nhớ được. Nhưng trên tờ giấy của chồng mà cô nhận lấy đó chỉ có đúng một dòng, dù anh ấy giả viết rất là nhiều, chỉ có đúng một dòng với ba chữ: "Anh yêu em." Nếu cái tình yêu chân thật là nền tảng cho mối tương giao giữa con người với Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ lên tiếng phàn nàn oán trách Chúa, ngay cả trong những cái hoàn cảnh, những cái khổ đau, những cái bất hạnh của đời sống. Nếu là tình yêu của Chúa, lòng kính sợ Chúa là cái nền tảng cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ cư xử với nhau ở trong gia đình, giữa người chồng, người vợ, cho đến anh em của mình ở trong hội thánh của Chúa, sẽ không còn cảnh tranh giành, xung đột, hận thù lẫn nhau nữa. Nếu tất cả chúng ta đều kính sợ Chúa và biết rằng Chúa đã yêu chúng ta như thế nào đó, thì nó sẽ không còn có cái đời sống mà của chúng ta đó mà người ta nhìn vào, người ta không có thấy được Chúa phản ảnh ở trong cuộc sống của những người tin Chúa ở trong hội thánh của Ngài, mà họ phải lắc đầu bỏ đi, nhưng họ sẽ phải chạy đến với Chúa. Bây giờ quý vị cứ hình dung, bây giờ chúng ta đặt mình vào cái hoàn cảnh như thế này. Bây giờ có những cái lúc nào chúng ta phàn nàn oán trách Chúa về cái việc này không? Chúa, tại sao Chúa mang đến cho tôi tai nạn? Tại sao Chúa làm cho tôi cái điều này khó chịu? Có những cái gì đó chúng ta phàn nàn về người này người khác trong hội thánh, trong gia đình không? Quý vị ngồi viết xuống đi. Quý vị ngồi viết xuống đi, đầy bao nhiêu giấy cũng được. Sau đó quý vị đưa cái tờ giấy đó cho Đức Chúa Trời, quý vị có thể dùng cái lời cầu nguyện cũng được: "Chúa ơi, con thấy những cái điều này ở trong Chúa như vậy đó." Và quý vị sẽ nhận lấy được một cái tờ giấy mà Chúa viết lại cho chúng ta. Tất cả rất là đơn giản. Dù con như thế nào, nghĩ về ta, với ta, hành động với ta ra sao, ta cũng vẫn yêu con, vì cái tình yêu đó Ngài đã cho chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, đã chết cho chúng ta ở trên thập tự giá. Như vậy nếu Chúa đã yêu chúng ta, đã tha thứ cho chúng ta, đã chấp nhận con người này của chúng ta như vậy, thì còn có cái lý do nào để mà chúng ta không yêu anh em của mình? Còn có cái lý do nào để mà chúng ta sống ở trong gia đình cho đến ngoài xã hội mà thiếu vắng đi cái tình yêu của Chúa đổ vào cuộc đời của chúng ta không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng làm con cái để mà yêu thương nhau. Sứ đồ Phaolô viết ở trong thư Galati, ông nói là gì? Anh em hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, và như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Chúa. Sứ đồ Phaolô cũng viết tiếp, đó là gì? Đó là đang khi chúng ta còn có dịp tiện, hãy hết sức để mà làm điều lành, trước hết là cho anh em của chúng ta ở trong gia đình đức tin. Tức là gì? Là giữa những người tin Chúa và ở trong hội thánh của Chúa. Ở đây Chúa Giêsu nói rất là rõ, điều răn của ta đây để các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chúng ta làm con cái của Chúa để mà yêu thương nhau. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều đó. Điều thứ tư, làm bạn để mà phó sự sống mình. Câu thứ 13, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vị bạn hữu mà phó sự sống mình. Chúa là người bạn thật của chúng ta và Ngài đã chịu chết vì chúng ta ở trên thập tự giá. Nhưng mà cái điều mà Chúa nói ở tại đây là gì? Làm bạn với Chúa, đây không phải là cái mỹ từ mà chúng ta biết rằng ở trong lịch sử đã có những người là con người trần, mắt thịt, cũng có rất là nhiều những yếu đuối ở trong đời sống mà Chúa kể người đó là bạn của Chúa. Quý ông bà anh chị biết người đó là ai không? Là ai quý ông bà anh chị? Abraham. Bây giờ chúng ta cùng mở Ê-sai chương 41 câu thứ 8. Ê-sai chương 41 câu thứ 8. Abraham được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Ê-sai chương 41 câu thứ 8. Nhưng hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi Jacob là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Abraham bạn ta. Tại sao những con người xấu xa hèn mọn này mà Chúa lại gọi là bạn? Tại vì trong cái tình thương của Ngài, Ngài nâng chúng ta lên. Và trong cái ân sủng của Ngài đó mà Ngài ban cho chúng ta những cái người đặt lòng tin nơi Chúa và được cứu, Chúa không kể chúng ta là đầy tớ nữa. Vì đầy tớ theo cái nghĩa là gì? Đầy tớ được chủ ra lệnh thì chỉ có thể biết cái điều chủ nói là mệnh lệnh và phải làm. Nhưng mà bạn hữu là gì? Là những cái gì đó được chia sẻ, được trò chuyện, giống như là những người ngang hàng, những người bình đẳng, biết tất cả mọi điều. Làm bạn của Chúa để làm gì? Nếu Chúa đã vì chúng ta mà chịu chết, thì cái bí quyết để chúng ta có thể làm được, có thể làm bạn để phó sự sống mình, là chúng ta phải phó sự sống mình vì người khác. Chúng ta phải sống, và cái bài học lần trước chúng ta mới học đó. Để mà một trong những cái bí quyết để chúng ta có thể chiến thắng được cái sự ngã lòng đó là gì? Là thường mang cái sự chết của Chúa cứu thế ở trong đời sống của mình. Mang sự chết của Chúa trong đời sống của mình. Có nghĩa là chúng ta học nói yes, học nói có vâng phục với Chúa, và học nói no, học nói từ chối, khước từ cái con người, cái bản ngã, cái tôi của mình. Cho nên để mà trở nên một người bạn của Chúa là một người được gọi là tâm giao với Chúa, để Ngài có thể chia sẻ tất cả mọi điều. Chúa đã đưa chúng ta, đã nâng chúng ta lên cái địa vị đó. Nhưng mà trong thực tế, chúng ta thích làm bạn với những điều của thế gian, thích làm bạn với những cái điều xấu hơn là làm bạn với Đức Chúa Trời. Cho nên thế gian đưa đến cho chúng ta biết bao nhiêu những cái lời mời gọi, biết bao những cái sự hứa hẹn, biết bao những cái điều, và chúng ta nghe bùi tai, nghe lọt tai của mình, và chúng ta đã kết bạn với thế gian, khiến cho chúng ta đánh mất đi cái tình bạn với Chúa. Nhưng một người sống bởi đức tin, sống theo ý muốn của Chúa, được gọi là bạn của Ngài, người đó sẽ không còn tiếc với Chúa nữa. Nếu Chúa đã không tiếc với chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ không còn tiếc gì với Ngài nữa. Người đó có thể sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu Chúa đi, sai, làm bất cứ điều gì Chúa sai. Và đó là tinh thần của biết bao nhiêu người mà khi chúng ta nhìn vào những người truyền giáo đã chết cho dân tộc mình truyền giảng. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho đến giờ 101 năm kỷ niệm Tin Lành được truyền đến. Và chúng ta nhớ lại những cái ngày đầu đó, biết bao nhiêu những giáo sĩ người Mỹ, người Canada ở rất là nhiều nước đã đi đến Việt Nam, nơi rừng sâu núi thẳm, hang cùng cốc, và rất là nhiều điều đã chịu đau đớn khổ nhục để làm gì? Để mang tin lành. Nhưng mà tại sao họ có thể sống, họ có thể làm được đó? Là vì họ ý thức được rằng Chúa đã cứu họ, đã yêu họ thế nào và cho họ làm bạn của Ngài, để họ có thể đi đến những nơi này khác và để có thể trở nên bạn hữu với những con người khốn khổ ở trong rất là nhiều điều, để mang họ trở về với Chúa cứu thế. Cho nên nếu cuộc đời của chúng ta không có chịu dấn thân, không có chịu sống, thì chúng ta biết rằng là sẽ không thể nào chúng ta có thể trở nên bạn của Đức Chúa Trời ở trong nghĩa tức là làm bạn để mà phó sự sống mình. Nếu Chúa đã vì chúng ta mà phó sự sống mình và cho chúng ta làm bạn của Ngài, thì chúng ta cũng phải tự phó sự sống mình để mà có thể làm bạn với những người khác, để mà có thể đưa sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác. Điều thứ năm, làm sứ giả để được sai đi. Câu thứ 16. Câu 16 nói rằng, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi, và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Làm sứ giả để được thay sai đi, Chúa đã chọn và lập chúng ta cho Ngài. Đây là cái nguyên tắc mà suốt cả thời cựu ước cho đến lúc này Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Chúa đó là Chúa chọn Jeremy từ ở trong lòng mẹ. Chúa chọn những con người mà Chúa sai đi, và ở trong thế gian này và cũng trong tinh thần đó, sứ đồ Phaolô nói rằng ở trong thơ Galati rằng Chúa đã lấy ân điển mà gọi tôi từ ở trong lòng mẹ. Từ khi Chúa chúng ta chưa sinh ra đời thì Chúa đã biết chúng ta sẽ ra đời. Chúa cho có một cái chương trình cho cuộc đời của chúng ta ở trên đất và chọn chúng ta để lập chúng ta là một người được sai đi. Nhưng mà người sai đi là gì? Một người sai đi tức là một sứ giả, hay là nói trong cái ngôn từ của ngày hôm nay là một ambassador, một đại sứ. Một đại sứ là một cái người mà được sự ủy thác của một ai đó có thẩm quyền và cả một cái quốc gia của mình để ra đi. Một cái lời của vị đại sứ nói không phải là lời của người đó nói mà lời của quốc gia người đó nói. Cái xe của người đó đi cắm cái cờ của cái quốc gia đó để xác chứng rằng tôi là một người rất là đặc biệt, rất là quan trọng của một cái quốc gia này chứ không phải là cái người bình thường. Và chúng ta là một sứ giả ở trong tay của Chúa, của vua thiên đàng. Ở đây cho chúng ta biết rằng hãy nhớ rằng Chúa đã chọn và sai chúng ta đi để cho chúng ta có thể kết quả. Nhưng mà cái bí quyết nào để chúng ta có thể được kết quả trong cái chỗ được sai đi đó? Đó là đáp lại cái tiếng gọi của Chúa, chúng ta mới có thể sẵn sàng để ra đi. Khi Chúa Jesus bắt đầu đến thế gian và thi hành cái chức vụ của Ngài, cái tiếng gọi đầu tiên của Ngài đó cho những người đánh cá là gì? Hãy theo ta, ta khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Sau đó rất là nhiều những cái tiếng gọi của Chúa tiếp tục đến với rất là nhiều người. Có những người thu thuế, có những người cùng khổ ở trong xã hội, có những người mà chúng ta biết rằng có thể có chức, có quyền và cũng có cả những cái người mà chúng ta biết là xã hội đã đào thải hay là loại bỏ họ ra khỏi đời sống công cộng. Nhưng mà tất cả những cái người đó khi mà lắng nghe cái tiếng gọi của Chúa đáp lại thì sao? Chúng ta thấy cái đời sống của họ được biến đổi và họ tiếp tục trở nên kết quả mang biết bao nhiêu người đến với Chúa. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị muốn kết quả cho Chúa, chúng ta muốn thấy được những người khác được cứu, nhưng mà chúng ta chỉ ngồi đó không có làm gì cả, hay là thậm chí làm trong cái nghĩa là thỉnh thoảng có thêm một cái lời cầu nguyện mà chúng ta không có hành động gì cả, thì làm sao mà có thể kết quả, làm sao có thể được sai đi? Nếu một vị đại sứ mà được sai, được nhận một cái sứ mạng, xong đó cứ ngồi ở trong cái tòa lâu đài của mình đó, thì làm thế nào để mà có thể trở nên một cái tiếng nói của quốc gia, của đất nước, của dân tộc mình? Tối hôm thứ Năm, tối hôm thứ Sáu, tôi gặp mục sư Jeff Châu, tôi cũng gặp một vài anh em thanh niên, tôi nói rằng tối ngày mai là tối truyền giảng tin lành. Hãy, mục sư hãy khích lệ thanh niên, thiếu niên hãy đến nhà thờ để tham dự truyền giảng. Tôi cũng nói với ánh trưởng ban thanh niên, tôi cũng gặp một vài người và tôi cũng nói với cả các con tôi phải đến nhà thờ để mà dự truyền giảng. Rất nhiều người không biết đến một trong những cái công việc của hội thánh là chúng ta phải sống trở nên một cái chứng nhân cho Chúa, và chúng ta đã không làm gì hết. Kể cả một cái cơ hội công khai là truyền giảng tin lành ở tại nhà thờ, chứ đừng nói là đi nơi này nơi khác để làm chứng. Làm sao đồng bào của chúng ta có thể được cứu? Một cái người sứ giả mà không có sai đi, không có chịu sai đi đó, thì làm sao có thể kết quả cho vương quốc của nước ra? Và quý ông bà phải nhớ, phải giữ cái tinh thần này. Để mà chúng ta không phải là chỉ có những cái cơ hội công khai ở tại nhà thờ, mà chúng ta đi đâu đi đó, làm gì đó, đặt chứng đạo đơn ở tại chợ, ở tại những cái nơi này khác đó, thì chúng ta phải sử dụng tất cả mọi điều đó làm một cái người được sai đi để mà có thể kết quả cho Chúa. Ít ngày trước đây đó thì một người gọi điện cho tôi, bà nói rằng bà ở phía gần phi trường. Bà đọc được cái tờ bản tin của Hội Thánh, nó được đặt ở tại phòng mạch bác sĩ Hiền hay là Hiệp gì đó, phòng mắt của bác sĩ Hiền, sĩ Hiệp gì đó tôi không biết, nhưng mà ở tại gần chợ Hồng Kông. Và bà hỏi là tôi thấy cái đó rất là thích thú và tôi muốn biết về Chúa Giêsu, và tôi mời bà nếu có cái cơ hội bà đến chúng tôi sẽ nói về Chúa, hay là có cái cơ hội để tặng cho bà thêm những sách vở để biết về Chúa. Và quý vị biết rằng tại sao cái tin tức đó có thể rơi vào tay của người đó không? Là vì có một người ở trong Hội Thánh của chúng ta đã bằng lòng, đã mang những cái track, mang những cái bản tin, những cái gì đó của Hội Thánh đó, và đi tới chợ, đi tới những cái phòng mạch đó để đặt, và có những người đã đặt được. Nếu chúng ta không chịu ra đi, làm sao trở thành đại sứ của Chúa thế? Và cái bí quyết đó là gì? Đáp lại cái tiếng gọi của Chúa. Nếu Chúa gọi chúng ta hãy theo Ngài, mà chúng ta dừng lại, chúng ta ngồi đắn đo suy tính, mặc cả tính toán thiệt hơn và đủ mọi khác nữa, chúng ta sẽ không đáp lại. Mà nếu chúng ta đáp lại, Chúa ơi có con đây, xin hãy sai con, nhưng mà xin hãy sai con ở trong những cái chỗ mà con thích, chứ không phải là cái chỗ mà Chúa muốn, thì chúng ta có thể trở nên một đại sứ của Chúa có thế không? Không. Khi một người là đại sứ đã nhận lấy cái sự ủy thác của người cấp trên mình, của quốc gia, của dân tộc mình, thì đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì theo cái ý muốn của Chúa. Và đó là cái kết quả cho cái cuộc đời của chúng ta đáp lại cái tiếng gọi của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta trở nên một cái người sứ giả để có thể được sai đi và kết quả cho vua trời. Điều thứ sáu, làm đầy tớ để chịu tôi luyện. Chúng ta thấy ở trong câu 20. Trong câu 20, Chúa Giêsu tiếp tục: Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi, bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Đức Chúa Giêsu báo trước cho chúng ta, khi mà chúng ta còn được đặt để sống ở trong thế gian này đó, thì chúng ta không thể nào ao ước hay là lựa chọn một cái cuộc sống dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc sống dễ dàng đó không có. Nếu thế gian đã bắt bớ chủ của chúng ta là Chúa Giêsu, thì họ cũng sẽ bắt bớ những người theo Chúa. Đó là điều chắc chắn. Nếu mà Chúa của chúng ta là chủ mà họ còn cư xử như vậy thì sao? Thì người ta cũng sẽ tiếp tục cư xử với những người theo Ngài như vậy. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tin Chúa, theo Chúa và hy vọng một cái cuộc đời sống và cái sự phục vụ Chúa một cách dễ dàng. Nhưng mà thế gian đã bắt bớ Chúa Giêsu thế nào thì họ cũng sẽ bắt bớ chúng ta như vậy. Nhưng cái bí quyết nào đó để mà chúng ta có thể trở nên một cái đầy tớ và đầy tớ trung tín của Chúa? Là một đầy tớ phải chịu tôi luyện. Cái bí quyết là noi theo cái dấu chân của Chúa để sẵn sàng chịu tôi luyện, sẵn sàng trở nên một cái đầy tớ mà Chúa dùng những cái hoàn cảnh đó để tôi luyện, để nắn đúc chúng ta, hầu cho chúng ta có thể lãnh được mão triều thiên của sự sống. Khi nói đến tôi luyện, không ai trong chúng ta thích thú cái điều đó cả. Bởi vì quý vị biết rồi, cái hình ảnh của một cái gì đó tôi luyện, ví dụ chúng ta thấy để mà có thể kiếm được vàng đó, thì ở bên này thì người ta có thể có những cái kỹ nghệ rất là tân kỳ. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta hình dung những cái vùng miền núi như là Bồng Miêu ở Quảng Nam đó, thì người ta đến những cái lòng suối và người ta đào đãi coi như là có thể nói là hàng tấn bùn đất đó thì mới ra được một chút vàng cám. Rồi cái vàng cám đó phải về ở trong tay của thợ vàng luyện rất là nhiều lần và rồi để cuối cùng có thể ra được một chút vàng tinh khiết. Và chúng ta biết rằng với cái độc quyền mà thương hiệu vàng tinh khiết đó, 4 số 9 đó ở tại Việt Nam đó, thì nó đòi hỏi cái công nghệ, cái kỹ thuật rất là cao, và nó độc quyền của nhà nước. Và khi người ta bán ra một cái lượng vàng đó mà 4 con số 9 đó, thì chúng ta biết là nó đạt được cái giá trị cao nhất và trông cái vàng đó rất là đẹp. Nó trải qua biết bao nhiêu những cái quá trình đào đãi tôi luyện, phải không? Rồi chúng ta cũng vậy, sắt mà được đào lên đó, ở quặng sắt đó, để mà có thể trở thành thép và được sử dụng trong rất là nhiều những lĩnh vực, thì chúng ta cũng biết rằng phải được khai thác, phải được tôi luyện qua rất là nhiều những cái hoàn cảnh, những cái lò khác nhau, và được thêm vào trong đó những cái chất phụ gia để mà cuối cùng ra những cái loại thép với những cái mác thép theo ý muốn để mà sử dụng ở trong từng cái công việc thích hợp. Cho nên là một người sống cho Chúa và phục vụ Chúa, chúng ta không hay là đừng ao ước, đừng suy nghĩ, đừng mong mỏi một cái cuộc sống dễ dàng, nhưng mà phải làm một đầy tớ sẵn sàng chịu tôi luyện ở trong tay của Chúa. Chúa Giêsu đã chịu tôi luyện, Ngài đã đi con đường đó. Trong Philip đã nói là gì? Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, và chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Bởi đó mới gì? Bởi đó mới mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi. Để rồi, bởi đó đã trở nên vàng tinh khiết, để ngày nay đó hầu cho nghe đến danh của Ngài, và tất cả mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và xưng tụng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là cái con đường mà Chúa Giêsu đã tôi luyện, đã đi để làm nên cái sự cứu rỗi cho chúng ta. Và Chúa cũng muốn chúng ta, những con cái của Chúa, tiếp tục đi con đường đó, nếu chúng ta muốn nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ở giữa mọi người, và muốn nhìn thấy những người khác tiếp tục được cứu. Nếu một đầy tớ không chịu tôi luyện, chúng ta sẽ không thể nào kết quả cho Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể tiếp tục noi theo dấu chân của Ngài, sẵn sàng chịu tôi luyện. Và trong những cái sự tôi luyện đó, chúng ta nhớ rằng những cái hoàn cảnh, những cái điều khó khăn Chúa cho phép xảy đến trong cuộc đời của chúng ta là gì? Bài trước cũng chúng ta cũng đã học. Chúa tể trị tất cả mọi sự, không có một cái điều nào xảy đến ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong thế gian này mà có thể ngoài cái sự kiểm soát của Đức Chúa Trời được. Cho nên Chúa biết cái sức của chúng ta, Chúa biết cái điều gì cần cho đời sống của chúng ta. Và xin Chúa giúp cho chúng ta có một tinh thần thuận phục để có thể nhận lấy cái điều đó và sống cho Chúa, để chúng ta được tôi luyện và được kết quả. Điều thứ bảy, làm chứng nhân để mà bày tỏ Chúa ở trong câu 27. Câu 27, Chúa Giêsu nói tiếp: Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Cái chức phận thứ 7 của chúng ta đó là trở nên một chứng nhân cho Chúa. Mạng lệnh của Chúa cho mọi người là hãy làm chứng về Chúa, sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề là chúng ta phải khám phá được tại sao mà trong cái sự cứu rỗi của Chúa cung ứng cho chúng ta mà Chúa không tiếp tục từ trời làm cái điều gì đó trong cái quyền năng của Ngài để đưa tất cả mọi người đến với Chúa, mà tại sao chúng ta lại phải đi ra đi, phải làm chứng về Chúa. Chúng ta nhớ rằng để dựng nên vũ trụ muôn vật, Đức Trời chỉ dùng lời phán của Ngài. Và trong 6 ngày tất cả mọi vật đều có. Nhưng để cứu rỗi chúng ta thì Đức Chúa Trời phải qua Chúa Giêsu và đến ở trong thế gian này trở nên một người. Cái sự cứu rỗi đó cũng không phải là việc Chúa Giêsu đến trong thế gian xong Ngài chỉ phán một lời được tất cả mọi người được chinh phục Ngài đến. Mà cuộc đời của Ngài phải từng trải 33 năm ở trên đất với biết bao nhiêu những đau đớn, những khốn khó, những nhọc nhằn để có thể bày tỏ sự cứu rỗi, tình thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái và qua đó đến với tất cả mọi người. Có nghĩa tức là gì? Cái tinh thần của sự cứu rỗi đó là nhập thế và nhập thể. Chúa Giêsu phải đến trong thế gian và Ngài phải trở nên một người như chúng ta và chịu biết bao nhiêu những điều để cuối cùng chết cho chúng ta trên thập tự giá mới làm nên sự cứu rỗi. Cho nên vì vậy, một chứng nhân của Chúa là một người phải đi cái con đường của sự nhập thế và nhập thể giống như Chúa Giêsu đó. Có nghĩa là sống với Chúa cứu thế thì chúng ta có thể trung thành và tận tâm để có thể rao giảng về Ngài. Ở đây Chúa nói, còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta. Tại sao? Vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Những người này đó đã theo Chúa, đã sống với Chúa. Không phải là chỉ là lắng nghe những điều mà Chúa dạy dỗ. Nhưng mà tất cả những cái gì đó mà Chúa nói, Chúa làm, Chúa họ có thể học được ở nơi đó. Mà điều quan trọng là họ phải áp dụng, họ phải bắt đầu sống cho chính mình. Và 3 năm đó sống với Chúa cứu thế không phải là đủ đâu, quý ông bà anh chị ơi. Trước khi về trời, Chúa Giêsu còn nói rằng là họ phải chờ đợi ở tại Jerusalem cho đến khi nhận đến quyền năng của Thánh Linh Chúa, thì lúc đó họ mới bắt đầu có quyền năng để có thể ra đi làm chứng về Chúa. Cho nên nếu không sống với Chúa cứu thế sẽ không thể nào làm chứng cho Ngài. Nếu không sống với Chúa cứu thế trong một mối dây liên hệ mật thiết với Chúa thì sẽ không thể nào trung thành, không thể nào tận tâm để có thể rao giảng về Ngài. Sứ đồ Phaolô ở trong thơ Côrintô thứ nhất chương 2 câu 2, ông nói là gì? Ông đến ở giữa hội thánh ở tại Côrintô, nhưng mà ông nói rằng ở trước anh em tôi xác quyết với anh em rằng tôi không biết cái sự gì khác hơn là Chúa Giêsu và Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Đó là đó là cốt lõi, là trung tâm của sự cứu rỗi. Đó là nền tảng của sự cứu rỗi. Cho nên Phaolô không biết gì khác hơn đó là Chúa Giêsu và Ngài đã chịu chết cho chúng ta ở trên thập tự giá. Đời sống của chúng ta phải sống cho Chúa và phải trung thành với cái sứ điệp đó. Là một chứng nhân để bày tỏ Chúa. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một cái thế giới đang đi vào ở trong biết bao nhiêu những cái sự băng hoại và bây giờ chúng ta đang nhận lấy những cái gì mà chúng ta gieo thôi. Nhưng mà chưa, cái đó còn rất là nhỏ so với cái chung cuộc mà khi mà cái sự phán xét của Chúa đến. Cho nên mỗi một ngày, một giờ, từng giây, từng phút biết bao nhiêu người đi vào ở trong sự hư mất đời đời. Đang cần chúng ta những người chứng nhân của Chúa như thế nào. Thỉnh thoảng đi trên đường, chắc là quý vị cũng như tôi có thể thấy được những người giống như là của Jehovah's Witness, những người theo giáo phái chứng nhân Jehovah, phải không? Những cặp thanh niên, họ đạp xe, mặc uniform, có cái gắn biển hiệu, có một cái túi sách, trong đó biết bao nhiêu những tract, những cái chứng đạo đơn, những cái gì đó, sách vở, tài liệu để làm chứng về Chúa. Chúng ta nói họ sai. Chúng ta biết chứng nhân Jehovah là tà giáo. Nhưng mà tại sao tà lại còn nhiệt thành làm chứng cho Chúa hơn chính? Tại sao? Chúng ta phải xem lại đời sống của mình. Nếu chúng ta thật sự sống với Chúa cứu thế thì chúng ta sẽ trung thành và tận tâm để mà rao giảng, để mà làm chứng về Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này để mà xem lại tất cả cái đời sống của chúng ta bao nhiêu năm tháng tin Chúa, theo Chúa. Chúng ta nhìn thấy được những cái điều đang xảy đến ở trong đời sống này đó. Và con cái của Chúa chúng ta phải được khuấy động để mà biết được tại sao mà đời sống của mình đó trong những cái tháng năm chúng ta tin Chúa, theo Chúa mà nó không có phước hạnh gì cả. Hay là cái phước hạnh mà chúng ta cứ bị ru ngủ ở ngồi ở dưới gốc cây nho, cây vả của cái sự cứu rỗi đó mà không có tiến bộ được. Xin Chúa giúp cho chúng ta. 7 cái điều này, làm nhánh nho cho Chúa để sinh ra nhiều quả, làm môn đồ để mà vâng giữ điều răn của Chúa, làm con cái để yêu thương nhau, làm bạn để phó sự sống mình, làm sứ giả để được sai đi, làm đầy tớ để chịu tôi luyện, và làm chứng nhân để mà bày tỏ Chúa. Cái mục đích tối hậu của đời sống chúng ta đó là danh của Chúa được vinh hiển và sự cứu rỗi của Chúa tiếp tục được đến với những người khác. Nhưng mà cái chỗ đứng, cái chức năng của chúng ta đối với Chúa, đối với anh em của mình ở trong hội thánh, với đồng bào, với tha nhân của chúng ta đã được bày tỏ ra ở trong 7 cái điều này. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều đó. Cái gì trục trặc ở trong đời sống của chúng ta, cái gì trục trặc ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời đã khiến đời sống của chúng ta không kết quả xứng đáng được cho Chúa. Có một câu chuyện kể về một cái giáo xứ miền quê nọ, được thành lập từ lâu, nhưng mà chưa có được một cái ngôi nhà thờ để xây cất hẳn hoi. Giáo dân thì lại nằm rải rác ở trong hai cái ngôi làng sát cạnh nhau, và cái khát vọng duy nhất của họ là có được một cái đền thờ để mà thờ phượng đàng hoàng. Và với cái sự say mê, với cái niềm hứng khởi và cái sự bộc phát, thì người góp tiền, người góp vật dụng. Thế nhưng mà tất cả mọi sự gần như đã sẵn sàng, nhưng mà vẫn không xây được cái ngôi đền thờ đó. Cái quan bản là gì? Là họ đau đầu vì không biết được chọn được cái địa điểm nào xứng hợp để xây cất nhà thờ. Người ngôi làng này thì muốn nhà thờ này phải được xây ở trên làng của tôi. Người bên làng kia thì cũng muốn là nhà thờ phải được xây ở trên làng của tôi. Và cứ tranh cãi nhau như vậy, cuối cùng đó vật liệu đã sẵn, tiền bạc chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà nhà thờ thì vẫn không mọc lên. Năm đó, thời tiết hạn hán khiến cho cả hai dân làng có thể nói rằng rất là khổ sở để mà vật vã với cơn hạn hán. Và sau khi mà hạn hán đã đi qua rồi đó, thì cái cảnh đói khát nó xảy đến và khiến cho người ta tất cả những cái vật dụng, tất cả những cái tiền bạc ở đó mà họ chuẩn bị để xây nhà thờ thì bây giờ cũng phải tạm thời mang ra để mà sử dụng cho qua cái cơn đói đó. Sống ở bên cạnh nhau giữa hai cái làng đó thì có hai cái gia đình nông dân rất mực thương nhau. Và trong cái cảnh mà đói khổ và túng quẫn đó, chung của mọi người đó, thì hai cái gia đình đó vẫn trong cái tình yêu thương lá lành đùm lá rách. Một người suy nghĩ như thế này: mình khổ, nhưng mà chắc chắn người bạn mình cũng đang rất là khổ. Cho nên một cái buổi đêm nọ đó, thì người đó đã lén xúc những cái gì đó, thóc gạo của mình còn lại đó, và tìm mọi cách mang để mà để sang nhà của người bạn mình ở nhà bên cạnh. Anh muốn làm một cái điều đó thật là bí mật. Nhưng mà không ngờ cái người bạn của anh đó lại cũng có cùng một cái suy nghĩ đó. Chắc chắn là bạn của tôi cũng đói khổ, cho nên anh cũng lén xúc những cái gì đó, gạo thóc của mình còn lại đó, và cũng định sang đặt ở bên nhà của mình. Và đêm đó hai người lén làm theo cái ý riêng của mình đó. Họ đi tới nhà nhau và họ gặp nhau đúng vào một chỗ. Khi hỏi anh đi đâu? À, tôi định làm cái điều này cho anh. Cứ anh đi đâu? Tôi cũng đang định làm điều này cho anh. Và cái câu chuyện đó được lan ra, và dân làng cả hai bên cuối cùng biết được cái câu chuyện đó, và họ quyết định rằng cái ngôi nhà thờ, cái vị trí được xây dựng của cái ngôi nhà thờ đó sẽ chính là cái điểm gặp gỡ của tình bạn và tình yêu của hai người này. Trong cái cơn đói khổ đã suy nghĩ đến nhau, đã sống chết cho nhau. Nhà thờ phải là nơi hẹn, nơi gặp gỡ của chúng ta với Chúa và với anh em của mình trong đức tin. Không ai đến nhà thờ mà không tìm gặp được cái sức mạnh từ chính Chúa và sự an ủi nâng đỡ từ người anh em của mình. Và nhà thờ phải là điểm đến của mọi nẻo đường, và hội thánh phải là nơi hội tụ của sự xây dựng, chứ không phải đó là nơi của những cái sự tranh tụng. Nhà thờ phải là nơi mà cái sự gặp gỡ, cái tình thương của Chúa đổ vào cuộc đời của chúng ta để những người khác có thể nhìn biết Chúa và họ sẽ đến và hưởng lấy cái bóng mát của sự cứu rỗi. Chứ nhà thờ không phải là một cái chỗ giống như một cái câu lạc bộ của thế gian mà người ta đến đó tìm mà vui, không giống như vui của thế gian, mà đến họ phải lắc đầu, họ phải chán hơn. Tại vì sao? Vì những con người sống, những con cái của Chúa, chúng ta không có sống với cái tinh thần của Chúa cụ thể. Cho nên chúng ta đã đọc lời Chúa ở trong bài Kinh Thánh đọc đối đáp: đêm đã khuya, ngày gần đến. Hãy lột bỏ những việc tối tăm và mặc lấy áo sáng láng. Hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Đừng có làm cho phỉ lòng dục của mình, mà hãy sống theo cái ý muốn của Chúa cụ thể. Nếu chúng ta nói là đêm đã khuya, ngày gần đến, nếu chúng ta đầy lòng hy vọng về sự tái lâm của Chúa, thì chúng ta có sẵn sàng để thực hiện cái công tác, cái sứ mệnh mà Chúa đã giao phó, đã ủy thác cho chúng ta không? Nếu chúng ta nói rằng Chúa gần đến, Chúa sắp sửa mang đến cho chúng ta phước hạnh, mọi khổ đau, tất cả những gì đó ở trên đất này sẽ xoa đi hết, thì chúng ta đã, đang và chúng ta sẽ sống như thế nào với bảy cái điều mà Chúa muốn và Chúa Giêsu đã nói với chúng ta đây? Tin lành Giăng chương 15 có thể nói là những cái lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ yêu thương của Ngài trước khi Ngài lên thập tự giá. Các môn đệ đã nghe những cái điều đó, và không phải là họ có thể làm ngay được một lúc đâu, cũng phải trải qua rất là nhiều những cái đau thương, những cái gì đó, để rồi cuối cùng chúng ta thấy cuộc đời của họ mới nắn đúc và trở nên những cái người làm bùng nổ tin lành ở trong thế kỷ thứ nhất, và để mà mang tin lành có thể tiếp tục loan ra cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến tận cùng thế giới, và chúng ta hưởng được cái sự cứu rỗi đó như ngày hôm nay. Trái lại, con cái của Chúa ngày hôm nay trong nhiều hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta nói, chúng ta rao giảng, chúng ta khích lệ về Chúa gần đến, hãy sống cho Chúa, hãy phục vụ Ngài, hãy làm. Chúng ta chỉ nói nhưng mà chúng ta không có làm gì hết. Xin Chúa giúp cho chúng ta là những người để hiểu biết được cái công tác của chúng ta, những người đã được cứu. Hãy làm một nhánh nho của Chúa để sinh nhiều quả. Hãy làm một môn đồ để vâng giữ các điều răn của Chúa. Hãy làm một con cái trong gia đình của Đức Trời để yêu thương nhau. Hãy làm bạn hữu để mà phó sự sống mình. Hãy làm một sứ giả để được sai đi, là một đầy tớ để được chịu tôi luyện, và làm một chứng nhân để bày tỏ Chúa có kết quả. Xin Chúa xúc phước, ban ơn cho hội thánh của Chúa. Chúng ta đứng dậy và cầu nguyện.